Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Tư mùng 1 tháng 4 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Dân chúng Nigeria hoan nghênh ông Buhari trở lại nắm quyền. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết duy ái lược thuật các tin quan trọng khác.
Các giới chức Iraq cho biết là lực lượng của họ sắp chiếm lại Tikrit. 25 người thiệt mạng trong vụ nổ tại một nhà máy sữa ở Yemen. Và Tổng thống của Niger cho rằng ngày tàn của nhóm hiếu chiến Boko Haram sắp tới.
Chúng tôi cũng sẽ có bài tường trình về các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran và chuyến thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng này của Thủ tướng Nhật Bản. Mời quý thính giả đón nghe. Trên khắp đất nước Nigeria, những đám đông người hân hoan đón mừng sự trở lại chính quyền của nhà cựu lãnh tụ quân đội Muhammadu Buhari. Vị tướng lãnh hồi hưu này đã thắng cuộc bầu cử với số cách biệt hơn 2 triệu phiếu so với Tổng thống đương nhiệm Goodluck Jonathan. Những người ủng hộ ông Buhari hy vọng ông có thể tăng cường nền kinh tế và an ninh đất nước một khi lên nhậm chức vào cuối tháng 5. Thông tín viên VOA Zlatisa Hoke ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Bích Châu trình bày.
Quốc gia đông dân nhất châu Phi đã ở trong trạng thái vui mừng hôm qua khi rõ ràng là ông Buhari ở thế dẫn đầu áp đảo và bảo đảm sẽ thắng cử. Nữ doanh gia tên là Khaja Usman này nói dân chúng xuống đường bởi vì họ vui mừng, họ cần sự thay đổi ở Nigeria. Nhiều sự kiện đã xảy ra khiến dân chúng không được vui. Nhiều trẻ em đã bị giết hại và không có công ăn việc làm. Mọi người muốn đất nước thay đổi, muốn sự chuyển biến, muốn mọi việc khác đi. Thay đổi để mọi sự tốt đẹp hơn là điều cử tri thường trông đợi ở một nhà lãnh đạo mới. Nhưng ông Buhari không phải là một nhà lãnh đạo hoàn toàn mới. Ông đã lãnh đạo Nigeria gần 2 năm sau cuộc đảo chính của quân đội vào năm 1983, và cử tri đã có khái niệm về điều gì có thể trông mong ở ông. Sau đây là ý kiến doanh gia Adewale Mutilip.
Vị tướng lãnh này đã từng cai trị đất nước trong thời gian năm 1983 và 1984, trong tư cách một nhà lãnh đạo quân đội, và khi đó chúng tôi biết những gì ông đã làm. Và chúng tôi rất lạc quan là lần này ông sẽ làm nhiều hơn thế. Và chúng tôi hết sức hy vọng ông sẽ làm theo ý nguyện của quần chúng, bởi vì quần chúng ở Nigeria hôm nay đã lên tiếng.
Những người ủng hộ ông Buhari muốn ông tiểu trừ nhóm Hồi giáo bạo động Boko Haram, đã tàn phá các thị trấn và làng mạc ở miền Bắc, giết hại và bắt bớ dân chúng, cài bom ở các vùng đô thị. Cử tri cũng trông đợi ông thúc đẩy nền kinh tế, như ý kiến sau đây của một cư dân ở Lagos.
May his tenure bring victory to us, bring peace to us.
Cầu mong nhiệm kỳ của ông sẽ đem lại thắng lợi cho chúng tôi, đem lại hòa bình cho chúng tôi. Cầu mong chúng tôi có hàng hóa để bán, có thực phẩm để ăn. Mọi thứ sẽ không còn khó khăn cho chúng tôi nữa. Nước và điện là điều quan trọng bậc nhất. Giá nhiên liệu phải được giảm bớt cho chúng tôi.
Bạo động ở vùng châu thổ sông Niger đã gây trở ngại cho việc sản xuất và xuất khẩu dầu. Và tham nhũng đã khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài rút tiền ra khỏi các giếng dầu ở Nigeria. Khi ông trở lại nắm quyền sau 30 năm vắng bóng, vị tướng lãnh 72 tuổi đã về hưu này sẽ có rất nhiều việc phải làm. Một số đối thủ của ông Buhari cho biết họ sẵn sàng gạt qua sự thất vọng và ủng hộ cho nhà lãnh đạo được bầu lên một cách dân chủ này.
Let Nigerians should decide. Since Nigeria said Buhari should be the next president, we will go ahead.
Bởi lẽ người dân Nigeria đã quyết định và nói rằng nên để cho ông Buhari sẽ làm tổng thống kế tiếp. Chúng tôi sẽ đi tới. Nigeria là một, chủ quyền của Nigeria vượt lên trên mọi người, và chúng ta phải đi tới. Theo tôi, chúng ta phải chấp nhận.
Các quan sát viên quốc tế nói cuộc bầu cử tổng thống Nigeria chủ yếu là tự do và công bằng, bất kể bạo động xảy ra ở một vài nơi. Tổng thống Jonathan Goodluck đã chúc mừng đối thủ ngày hôm qua, và ông Buhari đã yêu cầu các ủng hộ viên tôn trọng các đối thủ và tài sản của họ. Hoa Kỳ chúc mừng dân chúng Nigeria đã thực thi nghĩa vụ và cam kết dân sự tham gia vào tiến trình dân chủ.
Các cuộc đàm phán cấp bộ trưởng giữa 6 cường quốc thế giới và Iran về tương lai chương trình hạt nhân của nước này tiếp tục trong ngày hôm nay ở Lausanne, Thụy Sĩ, vài tiếng đồng hồ sau khi đã quá kỳ hạn để đạt được một thỏa thuận tạm thời. Từ địa điểm hội nghị, thông tín viên VOA Al Pessin gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày.
Các giới chức cấp cao của tất cả các bên báo cáo tiến bộ vào cuối ngày hôm qua để biện minh cho quyết định tiếp tục đàm phán quá kỳ hạn nửa đêm. Nhưng thỏa thuận khó nắm bắt được về những điểm chủ chốt đã không đạt được khi mặt trời mọc trên dạng núi Alps của Thụy Sĩ vào sáng nay. Mục tiêu là đồng ý về các yếu tố chủ chốt của một hiệp ước và sau đó dành cho các chuyên viên kỹ thuật 3 tháng để phác thảo một thỏa thuận chi tiết, có tiềm năng chấm dứt hơn một thập niên tranh cãi về chương trình hạt nhân của Iran. Hiệp ước theo dự kiến sẽ đảm bảo có thể kiểm chứng được chương trình là thuần túy hòa bình, theo lời tuyên bố của Iran, và dần dà bãi bỏ một mạng lưới phức tạp các biện pháp chế tài kinh tế quốc tế. Dường như các biện pháp chế tài chính là điểm gai góc cuối cùng, vì các nhà thương nghị không thể đi tới một sự sắp xếp để làm hài lòng Iran muốn bãi bỏ mau chóng và các nhà thương thuyết quốc tế muốn đảm bảo Iran không thể né tránh các cam kết sau khi chấm dứt chế tài. Iran vẫn chưa đáp ứng được các yêu cầu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đòi kiểm chứng đầy đủ chương trình hạt nhân bí mật trước đây của họ. Nhiều người trong cộng đồng quốc tế lo ngại rằng Iran lại có thể làm y như thế một khi không còn bị chế tài, nhất là sau khi thỏa thuận này hết hạn, dự kiến trong vòng 10 đến 15 năm. Nhưng các chuyên gia nói, hiệp ước sắp ló dạng sẽ đề xuất những cuộc thanh tra sâu rộng có thể đảm bảo rằng việc ấy không xảy ra trong dài hạn.
I think it's important to acknowledge that some of the monitoring and verification.
Đó là nhận định của bà Kelsey Davenport thuộc Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí ở Washington. Bà nêu ra rằng trong khuôn khổ thỏa thuận, Iran dự kiến sẽ phê chuẩn cái được gọi là quy ước bổ sung về hiệp ước cấm phổ biến hạt nhân.
That will give the international community far greater access to Iran's nuclear facilities.
Bà nói rằng văn kiện ấy sẽ dành cho cộng đồng quốc tế có thể tiếp cận được nhiều hơn các cơ sở hạt nhân của Iran và cả các địa điểm không được công bố nữa. Nó cũng sẽ khiến cho các thanh sát viên có thêm nhiều quyền điều tra các khu vực nên họ cho rằng các hoạt động hạt nhân phi pháp diễn ra ở đó. Bất cứ một sự vi phạm nào sẽ được mau chóng phát hiện. Tại trường Đại học Georgetown, bà Arian Tabatabai đồng ý rằng giới chỉ trích các cuộc thương nghị không dành đủ sự tự tin cho các chương trình thanh tra và kiểm chứng của Hội Nguyên tử năng quốc tế, mặc dù Iran đã hợp tác với cơ quan này kể từ khi đạt được thỏa thuận sơ bộ cách đây một năm rưỡi.
I think that is perhaps the least talked about and the most important part of a deal.
Bà Tabatabai nói rằng bà nghĩ có lẽ đó là điều ít được nói đến nhất và là phần quan trọng nhất của một thỏa thuận. Phần lớn những người nói về các cuộc đàm phán Iran không nhất thiết phải biết nhiều về hệ thống theo dõi. Bà nói mọi người không nhất thiết biết được Hội Nguyên tử năng quốc tế đang làm gì. Đó không phải là điều có thể dễ dàng nắm bắt được. Có một điều mà giới chỉ trích có thể nắm bắt là kỳ hạn thỏa thuận về những điểm chính đã bị lỡ ít nhất một ngày, và họ sẽ theo dõi bất cứ hệ quả nào của các cuộc đàm phán này để tìm cách nhận ra xem ai là người đã có những nhượng bộ chung quyết. Những người hoài nghi, nhất là ở Iran và Quốc hội Hoa Kỳ, dự kiến sẽ vận dụng bất kỳ điều gì được loan báo để tìm cách phá hoại tiến trình trước khi kết thúc vào tháng 6. Nhưng những người ủng hộ các cuộc đàm phán cảnh báo rằng lựa chọn khác là trở lại tình trạng đối đầu và có thể là việc Iran triển khai một quả bom hạt nhân.
Trong khi đó, các lực lượng của Iraq ngày hôm nay tiếp tục giao tranh với các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở thành phố Tikrit nhằm hoàn tất nỗ lực kéo dài nhiều tuần để chiếm lại khu vực bị phiến quân kiểm soát kể từ tháng 6. Một giới chức chính phủ Iraq tại Tikrit là ông Ali Muhammad al-Isawi cho đài VOA biết rằng ông dự kiến là các lực lượng của Iraq sẽ hoàn toàn chiếm lại thành phố trong vài giờ nữa. Ông nói thêm rằng những vụ không kích của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu vẫn đang tiếp tục ở Tikrit. Trước đó, thì Bộ trưởng Nội vụ Iraq, ông Mohammed Salem al-Gabban cho biết là binh sĩ chính phủ đang tạo thành những ổ kháng cự cuối cùng của phiến quân. Loan báo này được đưa ra một ngày sau khi Thủ tướng Haider al-Abadi chúc mừng các lực lượng Iraq về điều mà ông gọi là một dấu mốc lịch sử. Tại Ngũ Giác Đài hôm thứ Ba, một nữ phát ngôn viên nói với đài VOA rằng liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu hoan nghênh những tin tức cho biết các lực lượng Iraq được kiểm soát trung tâm thành phố Tikrit, nhưng bà cũng lưu ý là những khu vực khác của Tikrit vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước Hồi giáo và còn cần phải tiếp tục chiến đấu. Các lực lượng đặc biệt của Iraq với sự yểm trợ của các cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu đã bắt đầu tiến vào trung tâm Tikrit hồi tuần trước sau khi cuộc phản công của họ bị khựng lại trong nhiều ngày. Cuộc chiến để chiếm lại Tikrit được xem là một bước then chốt để đẩy lui phiến quân ra khỏi thành phố Mosul, nằm cách Tikrit khoảng 225 km về hướng Bắc. Các chiến binh của nhà nước Hồi giáo đã chiếm hai thành phố này hồi năm ngoái trong lúc họ tiến chiếm những phần đất rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq. Một vụ nổ tại một nhà máy sữa ở miền Tây Yemen ngày hôm nay đã giết chết ít nhất 25 người, nhưng có những tin tức trái ngược nhau về vấn đề là vụ này xảy ra vì những vụ oanh kích của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hay là vì bị phiến quân Houthi pháo kích. Các giới chức và những người mục kích cho biết có những vụ oanh kích của liên minh vào sáng sớm hôm nay ở thành phố cảng Hodeidah, nơi tọa lạc của nhà máy sữa. Những người khác thì nói rằng phiến quân đã pháo kích vào khu vực này. Ngày hôm qua, Liên Hiệp Quốc cho biết 93 thường dân đã bị thiệt mạng và 364 người khác bị thương trong 5 ngày đầu tiên của chiến dịch oanh kích, giờ đây đã kéo dài được một tuần. Chiến dịch do Ả Rập Xê Út dẫn đầu có mục đích ngăn chặn đà tiến của phiến quân Houthi. Nhóm chủ chiến được Iran hậu thuẫn này đã chiếm thủ đô Sana'a hồi tháng 9 và đang tiến quân về Aden, là thành phố chính ở miền nam Yemen.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Hoài Hương xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Thủ lãnh khối thiểu số Hạ viện Mỹ kết thúc chuyến đi thăm Việt Nam. Văn phòng của bà Nancy Pelosi, thủ lãnh của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ và là người dẫn đầu phái đoàn Quốc hội Mỹ sang thăm Việt Nam, hôm qua ra thông cáo báo chí nhắc lại trọng tâm của chuyến đi 2 ngày, xoay quanh các vấn đề hợp tác an ninh, nhân quyền và thương mại. Chuyến đi có sự tham dự của một số thành viên của Đảng Cộng hòa Mỹ, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ đang giáo diết thương thuyết để đạt Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Thông cáo báo chí của bà Nancy Pelosi cho hay, phái đoàn Quốc hội Mỹ đã gặp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh. Bà Pelosi nói rất nhiều người trong phái đoàn ủng hộ các quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Việt Nam và toàn thể các dân biểu trong Hạ viện Mỹ cũng như hầu hết các nghị sĩ tại Thượng viện đồng ý với lập trường này. Bà Pelosi nói phía Mỹ hy vọng rằng chuyến đi này sẽ đẩy xa hơn nữa cuộc đối thoại và quan hệ đối tác giữa hai nước, cũng như các vấn đề mà phái đoàn Mỹ quan tâm khi tới Việt Nam, gồm có an ninh, thương mại và nhân quyền. Bà nói tất cả các vấn đề nêu trên đều có liên kết với nhau. Bà mong Việt Nam cho biết quan điểm về các vấn đề an ninh trong khu vực, và trong khi các cuộc thương thuyết hiệp định TPP đang diễn ra, bà mong rằng hai bên sẽ thảo luận về cách thức hầu có thể khắc phục những khó khăn có liên quan tới quyền của người lao động, nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Bản tin trên trang mạng tiếng Anh của tờ Tuổi Trẻ dẫn lời bà Pelosi nói với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng rằng cả các thành viên Đảng Dân Chủ lẫn thành viên của Đảng Cộng hòa Mỹ đều ủng hộ chính sách của Chính phủ Tổng thống Obama củng cố các quan hệ với Việt Nam và đẩy mạnh quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến đi của phái đoàn Mỹ do bà Pelosi dẫn đầu và nói rằng sự hợp tác hữu hiệu giữa hai nước trong các lĩnh vực khác nhau gồm kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, công nghệ và khoa học có lợi cho nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Việt Nam sẽ nhận 1 tỷ đô la tiền viện trợ phát triển ODA để tài trợ cho 7 dự án về năng lượng, cơ sở hạ tầng, giáo dục và môi trường. Tờ Tuổi Trẻ hôm nay tường thuật rằng văn kiện ngoại giao về khoản viện trợ này đã được Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Bùi Quang Vinh và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukuda ký tại Hà Nội hôm thứ Ba. Khoản tiền viện trợ chính thức dành riêng cho năm tài chính 2014 bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm ngoái cho tới ngày 31 tháng 3 năm nay, nay đã sẵn sàng để được giải ngân trong năm 2015, theo điều kiện của thỏa thuận đã được hai nước ký kết. Vốn ODA mới cấp là nhằm giúp Việt Nam thực hiện 7 dự án, trong đó có dự án xây nhà máy điện Thái Bình 1, có kinh phí lên tới 9,87 tỷ yen, tương đương với 82,5 triệu đô la, và một mạng lưới phân phối điện tốn kém 249 triệu đô la. Một phần lớn ngân khoản sẽ được dành riêng cho hai hệ thống cung cấp điện cho tỉnh Đồng Nai ở miền Nam và thành phố Hạ Long ở miền Bắc. Các dự án khác gồm có xây đường cao tốc Bắc Nam, đoạn nối liền Bến Lức ở Long An với Long Thành, một dự án để nâng cấp khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và dự án cải thiện khả năng đào tạo và nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Cần Thơ. Nhật Bản đã cung cấp vốn ODA cho Việt Nam trong 20 năm qua. Tờ Tuổi Trẻ trích lời đại sứ Nhật tại Việt Nam nói rằng ngân khoản mới nhất chứng tỏ rằng sự hỗ trợ của Nhật Bản không chỉ dành riêng cho các dự án xây dựng cơ cấu hạ tầng để phát triển hệ thống giao thông, mà còn dành cho các lĩnh vực khác, chẳng hạn như lĩnh vực giáo dục. Trang mạng VNA tường thuật rằng, trong lễ ký kết hôm 31 tháng 3, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã bày tỏ sự cảm kích của Việt Nam đối với sự giúp đỡ của chính phủ Nhật Bản trong hai thập niên qua. Ông nói ông hy vọng rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục giúp cho Việt Nam trong tương lai. Nguồn tin của chính phủ Việt Nam cho hay, từ năm 1992, chính phủ Nhật Bản đã cung cấp tổng cộng 2,5 nghìn tỷ yen, tương đương với 20,9 tỷ đô la tiền ODA cho Việt Nam. Tờ The Wall Street Journal hôm 30 tháng 3 nói rằng, trong mấy năm gần đây, Việt Nam là nước nhận được nhiều vốn ODA của Nhật Bản nhất, và điều đó phản ánh những kỳ vọng rất cao mà Nhật Bản đặt vào Việt Nam trong tư cách là một thị trường, một trung tâm sản xuất và một nước đối trọng với Trung Quốc. Tờ báo lưu ý rằng chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe còn nâng sự trợ giúp dành cho Việt Nam lên một tầm cao mới bằng cách đồng ý cung cấp các tàu tuần tiễu cho lực lượng tuần duyên Việt Nam hồi năm ngoái. Tuy nhiên, làm việc với chính phủ Cộng sản Việt Nam, Nhật Bản phải đối đầu với những thách thức đầy khó khăn có liên quan tới môi trường doanh thương, vị thế tài chính yếu kém và một bộ máy hành chính cồng kềnh. Trả lời câu hỏi của phóng viên của tờ The Wall Street Journal vì lý do gì Nhật Bản lại giúp Việt Nam nhiều như vậy, đại sứ Nhật trả lời, Việt Nam đã trở thành một nước quan trọng hơn đối với Nhật Bản, xét tình hình an ninh tại Biển Hoa Đông và Biển Đông. Ông Fukuda nói Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ chung những quyền lợi và cả hai bên đều hiểu rằng hai nước cần phải hợp tác để duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, đặc biệt là an ninh biển. Theo đại sứ Nhật Bản, thì ưu điểm lớn nhất của Việt Nam là lĩnh vực công nghiệp cơ bản. Ông nêu ví dụ trong công nghiệp sản xuất xe hơi, công ty Toyota sản xuất hơn 30.000 chiếc tại Việt Nam, nhưng đa số các linh kiện đều phải nhập khẩu từ Thái Lan. Thị trường nội địa chỉ có thể cung cấp ít hơn 5% mà thôi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, một chuyên gia về chính trị và băng giao quốc tế thuộc Viện Đại học George Mason, nói về những yếu điểm của Việt Nam như sau.
Về Việt Nam thì tôi thấy yếu nhất, mình thấy là kinh tế thì nó không có được bền vững. Tuy cứ nói là phát triển nhưng mà những cái SOE là công ty nhà nước đó, tự bản chất của nó là nó thua lỗ, nó là ổ cho để tham nhũng thì không phải cải tổ cái đó thì kinh tế nó không thể nào phát triển được. Cái thứ hai là phải có nhiều cái đầu tư tư nhân, những đầu tư lâu dài như vậy thì nó đòi hỏi một khung cảnh pháp lý nào đó, một cái chính trị nào nó thoải mái, không? Là cái đó là phải cải tổ. Thì vấn đề tôi nghĩ là nhất là kinh tế, nhưng mà cái thứ hai tôi nghĩ là quan trọng nhất là phải có gọi là cái thống nhất chỉ huy. Ở Việt Nam thì hiện nay tôi không thấy có cái thống nhất chỉ huy đó, không có cái quân chỉ quân nhậm.
Như vậy là theo giáo sư là những cái sự giằng co ở Việt cấp Nam. Cao nhất trong giới lãnh đạo Việt Nam đã có ảnh hưởng tới cái chính sách đối ngoại của Việt Nam, phải không ạ?
Đúng. Cái chính sách mà quyết định căn cứ vào cái sự đồng thuận á, thì cái sự đồng thuận ấy thì người ta chỉ đồng thuận cái mẫu số chung nhỏ nhất thôi. Thì những trích ngoại giao thì nó không đột phá được.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nói rằng điều cần thiết là Việt Nam phải phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Có như thế thì mới có thể phát triển được các công nghiệp ở trong nước. Ông Fukuda nói có khả năng các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản sẽ sang Việt Nam để giúp các công ty Việt Nam. Hãng thông tấn Reuters hôm nay trích lời Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nói rằng Việt Nam cần đẩy mạnh tiến trình tư hữu hóa các công ty quốc doanh để cải thiện thành tích và môi trường kinh doanh của Việt Nam.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt. Khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội Hoa Kỳ vào cuối tháng này, người ta trông đợi ông sẽ nhân cơ hội này để đáp lại những yêu cầu trong khu vực, đòi một lời xin lỗi công khai về những hành vi tàn ác của Nhật Bản trong thời chiến. Nhưng xét đến cách thức phát biểu mới nhất của ông Abe được đón nhận ở Nam Triều Tiên, thì không có điều gì ông có thể nói để làm hài lòng những người hoài nghi trong khu vực. Từ Seoul, thông tín viên VOA Brian Padden gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Trước khi thực hiện chuyến đi Washington, Thủ tướng Abe đã đề cập đến vấn đề an úy phụ. Con số trên 200.000 phụ nữ ở châu Á đã bị buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Washington Post, ông Abe nói điều chủ yếu là ông lấy làm đau lòng khi nghĩ đến sự đau khổ mà những người là nạn nhân bị buôn bán phải gánh chịu. Song lời lẽ của ông đã không có tác dụng mấy trong việc xoa dịu bà An Sun-mi, thuộc Hội đồng Triều Tiên tranh đấu cho phụ nữ bị Nhật Bản bắt làm nô lệ tình dục, một tổ chức đại diện cho các an úy phụ còn sống sót, mà tất cả nay đã trên 90 tuổi. Bà An Sun-mi nói, họ nghĩ là có một ý định được che giấu khi sử dụng từ mua bán người trong các nhận định bất chợt của ông Abe, nhắm mục đích hạ giảm tầm quan trọng của vấn đề bằng cách che giấu bản chất của nô lệ tình dục. Ông Abe đã kêu gọi lòng ái quốc và chủ nghĩa dân tộc để được hậu thuẫn chính trị trong nghị trình, bao gồm việc diễn dịch lại bản hiến pháp chủ hòa của Nhật Bản để đảm nhận một vai trò quân sự tích cực hơn trong khu vực và các chính sách kinh tế tự do mậu dịch bảo thủ hơn. Nhưng ông cũng khơi ngòi cho sự căm phẫn của dân chúng ở Nam Triều Tiên và Trung Quốc khi ông đi thăm một ngôi đền tử sĩ Thế chiến thứ hai gây nhiều tranh cãi, trong đó phụng thờ một số tội phạm chiến tranh. Các nhận định của những người theo chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản nói rằng các an úy phụ không bị cưỡng bách mà tham gia một cách tự nguyện vào ngành mại dâm. Và một giới chức trong nội các nói rằng chính phủ có thể thay đổi bản tuyên bố của ông Kono năm 1993 đưa ra những lời cáo lỗi và hối hận đối với các an úy phụ lại làm tăng thêm căng thẳng. Ông Tsuneo Watanabe, một chuyên gia phân tích chính sách đối ngoại của quỹ Tokyo, nói rằng phần lớn những chỉ trích xuất phát từ một số người chuyên đả kích thủ tướng và một số lập luận của những người ủng hộ ông không tiêu biểu cho quan điểm của ông Abe.
Đôi khi Thủ tướng Abe bị hiểu lầm là một người được gọi là theo chủ nghĩa xét lại lịch sử. Tôi không cho rằng Thủ tướng Abe là như thế và lập trường của ông rất rõ ràng.
Thủ tướng từng nói rằng ông sẽ bảo vệ bản tuyên ngôn Kono năm 1993 cũng như bản tuyên bố của ông Murayama năm 1995 đã xin lỗi về thiệt hại và đau khổ do Nhật Bản gây ra trong thời Thế chiến thứ hai. Và bản tuyên bố của ông Koizumi năm 2005 nói rằng Nhật Bản sẽ không bao giờ theo con đường chiến tranh nữa. Theo ông Watanabe, khi phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ, Thủ tướng nên minh định lập trường của ông và có thể quy tụ hậu thuẫn của Hoa Kỳ để làm giảm nhẹ căng thẳng trong khu vực về quá khứ thời chiến của Nhật Bản.
Và điều rất quan trọng là phải chia sẻ những cảm nghĩ này với dân chúng Mỹ. Tôi cho rằng đó là điều rất quan trọng bởi vì người Mỹ rất có ảnh hưởng đối với các nước láng giềng của Nhật Bản trong khu vực.
Nhưng bà An Sun-mi nói ông Abe nay đã mất hết tín nhiệm. Bà nói đây không phải là lần đầu tiên ông Abe nói ông sẽ ủng hộ những tuyên ngôn. Tuy nhiên, bà nói nó không thể đem lại niềm tin tưởng bởi vì ông đã cho thấy các hành động trái ngược với những gì ông tuyên bố. Tuy nhiên, vẫn có một số tiến bộ đạt được để giải quyết những lời than phiền này. Các vị ngoại trưởng của Nhật Bản, Trung Quốc và Nam Triều Tiên mới đây đã họp mặt lần đầu tiên trong 3 năm để thảo luận về vấn đề này và những vấn đề khác gây chia rẽ trong nhóm. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye cũng đã gặp Thủ tướng Shinzo Abe một khoảnh khắc ngắn, trong khi dự lễ quốc tang nhà lãnh đạo quá cố Lý Quang Diệu của Singapore. Tin cho hay hai nhân vật này đã thảo luận việc tiến hành thêm các biện pháp để giải quyết những bất đồng về các vấn đề lịch sử này.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Niger, ông Mahamadou Issoufou nói là ngày tang của Boko Haram sắp tới. Ông đã nói như vậy với đài VOA ngày hôm qua trong khi đến thăm Washington. Ông Issoufou nói rằng Boko Haram chưa bị tiêu diệt nhưng đã bị làm cho suy yếu rất nhiều vì cuộc phản công do các lực lượng đa quốc phát động hồi tháng Giêng. Từ đó tới nay, các binh sĩ của Nigeria, Niger, Chad và Cameroon đã đánh đuổi nhóm Hồi giáo cực đoan này ra khỏi hầu hết các thị trấn mà bọn chúng chiếm đóng ở đông bắc Nigeria. Vì Tổng thống của Niger nói rằng Boko Haram không có tương lai và ông dự đoán là trong vòng vài tuần hoặc vài tháng nữa thì chúng ta sẽ thấy ngày tàn của Boko Haram trong khu vực Hồ Chad. Mặc dù vậy, các giới chức tình báo Mỹ trước đó cảnh báo rằng Boko Haram có lẽ chưa sắp sửa bị đánh bại. Các giới chức tình báo nói với đài VOA rằng nhóm khủng bố này đã dùng những cuộc triệt thoái chiến lược trong quá khứ để sau đó quay lại thực hiện những vụ tấn công gây nhiều chết chóc. Viên Tổng Giám đốc của hãng hàng không Lufthansa của Đức nói rằng sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể xác định nguyên do viên phi công phụ đâm chiếc máy bay chở khách vào rặng núi Alp ở Pháp, giết chết tất cả 150 người trên máy bay. Ngày hôm nay, ông Carsten Spohr đã đến thăm địa điểm máy bay của hãng Germanwings bị rơi hôm 24 tháng 3 tại một nơi hẻo lánh ở miền đông nam nước Pháp. Ông Spohr đã làm ngơ trước hàng loạt các câu hỏi của các nhà báo là tại sao hãng máy bay đã chứng nhận viên phi công phụ Andreas Lubitz, 27 tuổi, có đủ điều kiện sức khỏe để lái máy bay, khi ông Lubitz nói với hãng này trong lúc được huấn luyện vào năm 2009 là ông ấy đã trải qua một cơn trầm uất nặng. Ông Spohr đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc đối với vụ này và hứa là công ty ông sẽ giúp đỡ gia đình của 150 nạn nhân cho tới khi nào còn giúp đỡ được. Các nhà điều tra ngày hôm nay cho biết họ đã hoàn tất cuộc tìm kiếm xác nạn nhân tại hiện trường, nhưng họ vẫn tiếp tục tìm kiếm một trong hai chiếc hộp đen có thể giúp họ xác định những gì đã xảy ra trong những phút cuối của chuyến bay. Các nhà lập pháp của tiểu bang Arkansas ở Mỹ hôm thứ Ba đã thông qua dự luật nhằm bảo vệ tự do tôn giáo, bất chấp sự chỉ trích mỗi lúc một kịch liệt hơn đối với một luật lệ tương tự mà tiểu bang Indiana đã ban hành hồi gần đây. Theo các luật mới này thì cả hai tiểu bang sẽ dành cho các doanh nghiệp tư nhân những quyền về tự do tôn giáo mà các cá nhân được hưởng. Những người chỉ trích nói rằng luật này mang lại sự bảo vệ pháp lý cho những doanh nghiệp không chịu phục vụ những người đồng tính luyến ái dựa trên lý do là làm như vậy là đi ngược với niềm tin tôn giáo của mình.
Duy Ái vừa đọc bản tin thế giới. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of a thousand stars, place your hand. Thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades,
and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.
Trong nhiều tháng qua, các nước thành viên của Liên đoàn Ả Rập đã hô hào cho việc thành lập một lực lượng quân sự chung để ứng phó với bạo động đang lan tràn trong khu vực. Giờ đây, khi hầu hết các nước tán thành ý kiến đó, các nhà phân tích nói rằng làm cho lực lượng này trở thành hiện thực để chiến đấu trong những vụ xung đột phức tạp có thể là một thách thức không thể vượt qua. Từ Cairo, thông tín viên Heather Murdoch của đài VOA gửi về bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Hầu hết các vị nguyên thủ quốc gia và các vị ngoại trưởng trong khối Ả Rập giờ đây đồng ý với nhau rằng một lực lượng quốc tế của các binh sĩ Ả Rập phải được thành lập và sẽ được thành lập để bảo vệ an ninh cho vùng Trung Đông. Quý vị vừa nghe phát biểu của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại hội nghị thượng đỉnh mới đây của Liên đoàn Ả Rập. Ông cho biết các nhà lãnh đạo quân đội sẽ thiết lập một ủy ban để thảo luận về cách thức xây dựng một lực lượng quân sự của Liên đoàn Ả Rập. Ông không cho biết một cách chính xác là ai sẽ chịu trách nhiệm hay lực lượng đó sẽ được bố trí ở đâu. Tuy nhiên, theo dữ liệu, đứng đầu danh sách hiện nay là 4 nước Libya, Yemen, Iraq và Syria. Không phải tất cả các đại biểu của Liên đoàn Ả Rập đều tán đồng. Ngoại trưởng Iraq Ibrahim Jafari chống lại chủ trương can thiệp. Ông Jafari nói, can thiệp có thể làm cho những vụ xung đột trở nên tệ hại hơn. Ông cũng nêu lên một sự thật hiển nhiên là các nước Ả Rập có những sự chia rẽ sâu sắc trong nước và trong khu vực, với các nước và các nhóm Sunni nói chung là về phe Ả Rập Xê Út, trong khi các nước và các nhóm Shia về phe Iran. Với những sự chia rẽ phức tạp về bộ tộc và chính trị, cộng với tình trạng hỗn loạn, một tờ báo ở Trung Đông gọi lực lượng thống nhất của khối Ả Rập là một từ ngữ gộp chung ba điều trái ngược. Ông Abdullah Al-Asha, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Ai Cập nói rằng những sự chia rẽ này có thể làm cho thế giới Ả Rập không thể thành lập một quân đội.
Since when the Arabs are united on anything?
Người Ả Rập có bao giờ đoàn kết với nhau về chuyện gì? Nếu có lúc nào họ đoàn kết với nhau, xin ông cho tôi biết.
Ông Asha nói rằng nếu họ không đoàn kết đủ để thành lập một quân đội, những liên minh đối nghịch nhau có thể làm cho chiến cuộc leo thang. Thí dụ như ở Yemen, nơi phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn đang chiến đấu chống lại chính phủ do Ả Rập Xê Út hỗ trợ. Ông Asha cho rằng can thiệp ở Yemen không khác gì tuyên chiến với Iran.
What is going to do with the force? To do what? To fight Iran?
Họ sẽ làm gì với lực lượng đó? Làm chuyện gì? Để đánh nhau với Iran hay sao? Iran sẽ đè bẹp họ. Iran là nước rất mạnh về quân sự.
Tuy nhiên, theo nhà phân tích chính trị Hisham Kasim, cần có những lực lượng quốc tế để chống lại mối đe dọa của nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo, trong lúc Hoa Kỳ, NATO và Liên Hiệp Quốc càng ngày càng ít muốn can thiệp trực tiếp ở Trung Đông. Ông Kasim nói rằng, thế giới Ả Rập không có chọn lựa nào khác hơn là hành động.
It's not an option. A force has to be created with some minimal support from...
Đây không phải là một sự lựa chọn. Một lực lượng phải được thành lập với những sự hỗ trợ tối thiểu của Hoa Kỳ và Âu Châu. Vào thời điểm này, không nước nào trong những nước bị đe dọa trực tiếp có thể nói rằng không phải chuyện của tôi hay tôi không muốn dân tôi bị giết.
Ông Kasim cho biết Liên đoàn Ả Rập có thể không phải là tổ chức tốt nhất để dẫn đầu một lực lượng như vậy, vì tổ chức này lâu nay vẫn không thật sự làm được điều gì. Ngoài ra, theo ông Kasim, kế hoạch hiện nay có thể gặp trở ngại vì một số nước không chịu tham gia, trong lúc một số nước khác không có đủ khả năng quân sự. Ông Kasim cũng cho rằng, tuy quân đội có đông binh lính của Ai Cập có phần chắc sẽ là lực lượng chính trong đội quân hỗn hợp của thế giới Ả Rập, nhưng quân đội Ai Cập được thiết kế để chiến đấu chống lại những quân đội khác, chứ không phải chống lại các nhóm hiếu chiến.
Quân đội có nhiều sức mạnh ở tâm điểm của lực lượng này là quân đội Ai Cập, nhưng tôi không nghĩ rằng họ đã sẵn sàng để chuyển đổi từ một quân đội có khả năng đương đầu với một quốc gia khác, như Israel chẳng hạn, thành một quân đội chống khủng bố.
Theo ông Kasim, nếu quân đội Ai Cập thực hiện một sự chuyển đổi như vậy, cán cân quyền lực ở vùng Trung Đông sẽ bị phương hại. Ông nói thêm rằng, các mối quan hệ đồng minh ở Trung Đông cũng đang thay đổi, và mặc dù các nước và các nhóm có thể tiếp tục chia rẽ, nhưng người dân trong vùng này phần lớn là đoàn kết với nhau trong mục tiêu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo.
Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, tôi ôn kỹ thêm cách dùng những câu hỏi lấy lại như trong tiếng Việt có phải không, hay là nhỉ, hay là nhé ở cuối câu chính mà trong văn phạm Anh gọi là tag questions. Ta dùng tag questions khi ta muốn biết người nghe xác nhận, xem thông tin ta hỏi trong main statement, tức là mệnh đề chính, có đúng hay không. Hay khi người hỏi hạ giọng và ta đồng ý với người hỏi. Sau đây chúng ta làm bài tập. Quý vị điền vào chỗ trống để làm tag questions. Quý vị sẽ nghe một câu main statement. Thí dụ, we won't be late. Và tôi nói tag question. Quý vị sẽ thêm vào, will we? Chúng ta sẽ không bị trễ, chứ nhỉ? Nào, bây giờ chúng ta làm. We won't be late. Tag question. Quý vị có trả lời là will we? Won't, a main statement, đổi thành will, a tag question. Câu số 2. Nothing important happened during my vacation. Tag question. Quý vị có trả lời là did it? Không có chuyện gì quan trọng xảy ra trong khi tôi nghỉ hè, phải không? Nothing theo sau bởi động từ ở số ít. Nhưng nobody, hay là no one, hay someone, hay là somebody theo sau bởi they, a tag question. Thí dụ, nobody lives in this house, do they? Nhà này không có ai ở, phải không? No one asked for me, did they? Không có ai hỏi tôi, phải không? Bây giờ chúng ta tiếp tục làm. We should make a reservation. Tag question. Quý vị có trả lời là shouldn't we? chúng ta nên giành chỗ trước, chứ nhỉ? Should a main statement đổi thành shouldn't, a tag question. Câu khác, I'm correct, tag question. Tôi đúng phải không? Quý vị có trả lời là aren't I hay là am I not? I am hay là am a main statement đổi thành aren't I hay là am I not a tag question. Câu số 5. So you bought a new house? Tag question. Congratulations. Như vậy là bạn mới mua nhà mới phải không? Xin mừng bạn. Quý vị có trả lời là did you? So you bought a new house, did you? Congratulations. Thì simple past của bring là brought, a main statement, đổi thành did trong tag question. Trong trường hợp này, same form, affirmative, a main statement, cũng thành affirmative, a tag question. Khi câu hỏi diễn tả sự ngạc nhiên hay một sự lưu ý. Vậy tóm lại là, we can use affirmative tag questions after affirmative sentences to express a reaction such as a surprise, một sự ngạc nhiên, or an interest, hay là một sự lưu ý. You're moving to Australia, are you? Câu khác, you wouldn't want to do that, tag question. Anh đâu có muốn làm chuyện ấy, phải không? You wouldn't want to do that. Quý vị có trả lời là would you? You wouldn't want to do that, would you? Wouldn't a main statement thành would a tag question? Câu số 8. Well, I couldn't help it, tag question. Tôi không cưỡng lại được, tôi không cản lại được chuyện ấy. Bạn thấy không? Quý vị có trả lời là could I? Well, I couldn't help it, could I? Ta dùng câu này khi một chuyện xảy ra ngoài ý muốn của bạn. Nhận xét là nếu một câu statement chính ở thể xác định, affirmative, thì câu tag question ở thể phủ định, negative, ngoại trừ trường hợp ta vừa làm ở trên. Câu số 9. You're coming to the party, tag question. Quý vị có trả lời là aren't you? You're coming to the party, aren't you? You, a main statement, đổi thành aren't you, a tag question. Bạn sẽ đi dự tiệc phải không? Câu số 10. You've read this novel, tag question. Quý vị có trả lời là haven't you? You've read this novel, haven't you? Bạn đọc cuốn tiểu thuyết này rồi phải không? You've, a main statement, đổi thành haven't you, a tag question. Câu số 11. Mary read this novel, tag question. Quý vị có trả lời là didn't she? Mary đã đọc cuốn tiểu thuyết này rồi, phải không? Quá khứ đơn của động từ read là read. Sang tag question dùng quá khứ của auxiliary verb là did. Mary là tên một cô gái hay tên một bà, cho nên dùng subject pronoun tương ứng là she. Mary read this novel, didn't she? Vậy Mary read đổi thành didn't she? Câu khác, John and Bill are reading this novel, tag question. Quý vị có trả lời là aren't they? John and Bill đang đọc cuốn tiểu thuyết này phải không? John and Bill are đổi thành aren't they? Vậy chọn pronoun they tương ứng với chủ từ John and Bill. Câu khác, you read this novel, tag question. Bạn sẽ đọc cuốn tiểu thuyết này chứ? Quý vị có trả lời là won't you? You read this novel, won't you? You đổi thành won't you? Câu khác, be quiet, tag question. Quý vị có trả lời là will you? Hãy yên lặng nghe không? Be quiet, will you? Be quiet là một mệnh lệnh, imperative, cho nên ta dùng will you, a tag question. Câu số 15. Do listen, tag question. Do listen, will you? Give me a hand. Third question. Give me a hand, will you? Hãy giúp tôi một tay chứ bạn. Nhận xét là will, can, could, would có thể dùng khi yêu cầu ai làm việc gì cho mình. Câu số 17. Let's open this bottle of champagne. Tag question. Quý vị có trả lời là shall we? Let's open this bottle of champagne. Shall we? Chúng ta hãy mở chai sâm banh này chứ. Let's hay là let us khi sang tag question đổi thành shall we? Câu số 18. He doesn't know what he's doing. Tag question. Quý vị có trả lời là does he? Anh ta không ý thức được việc làm của anh ta, có phải không? He doesn't đổi thành does he? Câu số 19. You'll come to my birthday party? Tag question. Quý vị có trả lời là won't you? Bạn sẽ tới dự tiệc sinh nhật của tôi chứ? You'll đổi thành won't you? This peach is delicious. Tag question. Quý vị có trả lời là isn't it? This peach is delicious, isn't it? We will send some help to the storm victims. Tag question. Quý vị có trả lời là won't we? We will send some help to the storm victims, won't we? Chúng ta sẽ gửi đồ cứu trợ đến nạn nhân trận bão lụt chứ? Câu số 22. It isn't going to rain. Tag question. Trời sẽ không mưa đâu, phải không? It isn't going to rain, tag question. Quý vị có trả lời là is it? It isn't going to rain, is it? Và it isn't đổi thành is it. Câu số 23. He never came to our party, tag question. Anh ta chẳng bao giờ tới dự tiệc với chúng ta, phải không? Quý vị có trả lời là did he? He never came to our party, did he? Câu số 24. I barely know you. Tag question. Quý vị có trả lời là do I? Tôi hầu như không quen anh, phải không? I barely know you, do I? Chúng ta tiếp tục làm tiếp. Take a seat. Tag question. Xin mời ngồi. Quý vị có trả lời là won't you? Take a seat, won't you? Câu số 26. Close the door. Tag question. Close the door, would you? Xin đóng cửa. Polite request. Câu số 27. Don't forget to stop by the grocery store and get some eggs on your way home. Tag question. Đừng quên tạt qua tiệm thực phẩm mua trứng trên đường về nhà. Quý vị có trả lời là will you? Và nguyên câu là don't forget to stop by the grocery store and get some eggs on your way home, will you? Câu số 28. Nothing came in the post today. Tag question. Hôm nay không có thư, phải không? Nothing came in the post today. Quý vị có trả lời là did it? Những câu chính có hardly, never, barely, nobody, nothing, coi như có nghĩa phủ định, thì câu tag question ở nghĩa xác định, positive. Câu số 29. It's hardly rained at all this summer. Tag question. It's hardly rained at all this summer. Quý vị có trả lời là has it? Hè này trời dường như chẳng mưa mấy nhỉ? Hardly ngụ ý phủ định, cho nên ở tag question có affirmative. Khi nói để giản dị, thay vì dùng tag questions, ta có thể tùy trường hợp dùng một câu hỏi cao giọng. Thí dụ như right, is that right, is that correct, okay, dù ở phần chính câu statement ở xác định hay phủ định. Thí dụ, you are a teacher, right? You are a teacher, yes? Bạn là giáo sư phải không? You are not a student, right? Bạn không phải là sinh viên phải không? Nhưng lối giản dị này chỉ nên dùng khi nói mà thôi. Bây giờ chúng ta ôn lại những điểm chính. Khi câu main statement are affirmative, thì tag question are negative. You are Vietnamese, aren't you? You are Vietnamese, aren't you? Câu số 2. Khi câu main statement are negative, thì câu tag question are affirmative. You are not German, are you? Điểm số 3 là I am a main statement. Khi a tag question đổi thành aren't I hay là am I not? I'm right, aren't I? I'm right, am I not? Số 4 là chủ từ ở main statement, cũng thường là chủ từ ở tag question. You are not German, are you? Đôi khi phải đổi chủ từ ở tag question cho hợp với chủ từ ở main statement. Thí dụ, Mary is American, isn't she? Mary and Jill are going to our party, aren't they? Điểm số 5 là thì, tức là tense của verb ở main statement cũng giữ y như tense của auxiliary verb ở tag question. He never came here, did he? Anh ta chẳng bao giờ đến đây phải không? Main statement, simple past, tag question, did, simple past. You have never been to Canada, have you? Present perfect, a main statement, tag question, the auxiliary verb have. Động từ khiếm khuyết, can, a main statement, a tag question, vẫn giữ nguyên tense là present. Thí dụ, you can speak Chinese, can't you? Cũng nhận xét là hình thức phủ định, thường được rút gọn, contracted, isn't, haven't, didn't, nhưng trong văn viết nghiêm túc, formal có thể dùng nguyên hình thức. Thí dụ, they promised to come here on time, didn't they? Formal. They promised to come here on time, did they not? Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang cộng tác với khu vực tư nhân để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của phụ nữ trên toàn thế giới và ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi nói riêng. Mới đây, Bộ Ngoại giao đã tham gia chương trình 10.000 phụ nữ của Goldman Sachs và trường Kennedy của Đại học Harvard để phát triển chương trình trao đổi xuyên biên giới và lãnh đạo đầu tiên từ trước tới nay nhằm hỗ trợ những nhà lãnh đạo nữ giới đang lên ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. Quan hệ đối tác công tư giữa chính phủ, giới học thuật và khu vực tư nhân nhắm mục tiêu bồi dưỡng tiềm năng lãnh đạo của phụ nữ trong vùng, thúc đẩy việc tiếp thêm sức mạnh kinh tế cho phụ nữ và tăng cường hoạt động kinh doanh. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, điều hết sức quan trọng đối với người dân của vùng này là thúc đẩy nền kinh tế của họ và phụ nữ có vai trò thiết yếu để hiện thực hóa tiềm năng của khu vực. Rất nhiều lần chúng ta thấy rằng những nước có đông đảo phụ nữ ở những vị trí quản lý đem về lợi nhuận cao hơn cho các cổ đông so với những nước gạt phụ nữ ra ngoài. Vì vậy, điểm mấu chốt rất đơn giản, Ngoại trưởng Kerry nói, không có nước nào có thể tiến lên nếu bỏ một nửa dân số của mình lại phía sau. Không nền kinh tế nào có thể hưng thịnh nếu phụ nữ bị khước từ sự tham gia. Ở Trung Đông, có sự kỳ thị đáng kể đối với phụ nữ. Phụ nữ tham gia làm việc trong khu vực chỉ bằng một nửa tỷ lệ ở những nơi khác của thế giới. Kết quả là sự mất mát to lớn về năng suất cho vùng này. Ngoài việc có thêm cơ hội, phụ nữ cần được tiếp cận giáo dục và đào tạo chuyên nghiệp, chuẩn bị cho họ gia nhập lực lượng lao động. Chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác khu vực tư nhân đang nỗ lực giúp trang bị cho phụ nữ những công cụ cần thiết để trở thành những doanh nhân thành đạt. Hướng tới mục tiêu đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang tiếp tục hợp tác với khu vực tư nhân đầu tư vào phụ nữ ở tất cả các cấp. Tech Women, một chương trình trao đổi quốc tế hỗ trợ những mục tiêu chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ, giúp tăng cường năng lực kinh doanh của các đối tác và giúp phụ nữ đạt được trọn vẹn tiềm năng của họ trong ngành công nghệ cao. Chương trình đối tác huấn nghệ phụ nữ toàn cầu của Fortune và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết nối những giám đốc doanh nghiệp nữ giới cấp cao tại Hoa Kỳ với những nhà lãnh đạo doanh nghiệp nữ giới đang lên từ khắp nơi trên thế giới. Các nước ở vùng Trung Đông và Bắc Phi và trên toàn cầu phải hiểu rằng khi phụ nữ được tạo điều kiện để phát triển, thì nền kinh tế của họ sẽ hưng thịnh.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Duy Ái trở lại tóm lược các tin quan trọng.
Các nhà thương thuyết của Iran và 6 cường quốc thế giới ngày hôm nay ra sức làm việc để xóa bỏ những sự khác biệt còn lại nhằm đạt được một hiệp định khung về việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran để đổi lấy sự dỡ bỏ các biện pháp chế tài. Đôi bên đã không đáp ứng thời hạn chót từ đặt ra là ngày thứ Ba, nhưng đã đồng ý tiếp tục đàm phán trong tiến trình được thực hiện lại ngày hôm nay tại Thụy Sĩ với các cuộc họp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Javad Zarif, với các vị ngoại trưởng của Mỹ, Anh và Đức. Tổng thống tân cử của Nigeria, ông Muhammadu Buhari, nói nước ông đã chấp nhận dân chủ và đẩy lùi chế độ độc đảng về phía sau. Ông Buhari phát biểu như vậy ngày hôm nay ở Abuja, vài tiếng đồng hồ sau khi Ủy ban bầu cử công bố ông là người chính thức đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm thứ Bảy, đánh bại Tổng thống đương nhiệm Goodluck Jonathan và chấm dứt chế độ cai trị trong 16 năm của đảng Dân chủ Nhân dân. Ông Buhari, 79 tuổi, từng đứng đầu chính quyền quân sự Nigeria trong 20 tháng sau khi các tướng lãnh lên nắm quyền trong một cuộc đảo chánh năm 1983. Ông bị lật đổ trong một cuộc đảo chánh khác của quân đội nhưng đã ra tranh cử tổng thống 4 lần kể từ khi thể chế dân chủ được phục hồi ở Nigeria vào năm 1999. Các lực lượng của Iraq ngày hôm nay tiếp tục giao tranh với các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở thành phố Tikrit nhằm hoàn tất nỗ lực kéo dài nhiều tuần để chiếm lại khu vực bị phiến quân kiểm soát từ tháng 6. Một giới chức chính phủ Iraq tại Tikrit cho đài VOA biết rằng ông dự kiến là các lực lượng Iraq hoàn tất việc chiếm lại thành phố này trong vài giờ nữa. Ông nói thêm rằng những vụ không kích của liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu vẫn đang tiếp tục ở Tikrit. Các lực lượng đặc biệt của Iraq với sự im trợ của các cuộc không kích do Hoa Kỳ dẫn đầu đã bắt đầu tiến vào trung tâm Tikrit hồi tuần trước sau khi cuộc phản công của họ bị ngừng lại trong nhiều ngày. Cuộc chiến để chiếm lại Tikrit được xem là một bước then chốt để đẩy lùi phiến quân ra khỏi thành phố Mosul, nằm cách Tikrit khoảng 225 km về hướng Bắc. Một vụ nổ tại một nhà máy sửa ở miền Tây Yemen ngày hôm nay giết chết ít nhất 25 người, nhưng có tin trái ngược nhau về vấn đề vụ này xảy ra vì những vụ oanh kích của liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hay là vì bị phiến quân pháo kích. Các giới chức và những người mục kích cho biết có những vụ oanh kích của liên minh vào sáng sớm hôm nay ở thành phố cảng Hodeidah là nơi tọa lạc của nhà máy sữa, nhưng những người khác thì nói rằng phiến quân đã pháo kích vào khu vực này. Viện Tổng giám đốc của hãng hàng không Lufthansa của Đức nói rằng sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể xác định nguyên do viên phi công phụ đâm chiếc máy bay chở khách vào rặng núi ở Pháp giết chết tất cả 150 người trên máy bay. Ngày hôm nay, ông Carsten Spohr đã đến thăm địa điểm máy bay của hãng Germanwings bị rơi hôm 24 tháng 3. Ông đã làm ngơ trước hàng loạt câu hỏi của các nhà báo là tại sao hãng máy bay đã chứng nhận viên phi công phụ có đủ điều kiện sức khỏe để lái máy bay khi ông này nói với hãng là trong lúc được huấn luyện vào năm 2009, ông đã trải qua một cơn trầm uất nặng.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.